không mà đau khổ, cho nên mới độ nhất thiết khổ ách. Còn tất cả người đời đều cho thân này là thiệt, vọng tâm này là thiệt, vọng tâm á, cái hiểu biết này là thiệt, tôi cho tất cả vì nó là thiệt của mình, cho nên đụng đau khổ đau gặp việc nhỏ nó khổ nhỏ, gặp việc lớn nó khổ nhỏ lớn. Mà cái khổ này á không có nghĩa là chỉ một chiều khổ không đâu. Cái danh từ khổ tức là cái danh từ mà đắng cay rắc rối khổ đã đành. Nhưng mà nhiều khi nếu mà chúng ta hiểu đạo á, mình gặp những cái cảnh mà ở đời người ta gọi là ăn, gọi là vui đó, hay là không khổ không vui á, thì những cái cảnh nó cũng nằm ở trong cái sự khổ ách. Ví dụ như bây giờ tôi thường nói đó, ở đời người ta hiểu cơm chiều thôi à, tại cái gì đói á thì ta cho là khổ, rất là nghèo người ta cho là khổ, phải nghe không, hay là ốm yếu á người ta cho là khổ. Nhưng mà ngược lại một cái á, nếu mà ngược cái đói tức là nó quá no đi vẫn khổ như thế, thấy không? Bữa nào mà đồ ăn ngon quý vị thêm hai chén rưỡi nữa đi coi, ta nó đi không nổi gì đâu nhỉ, thấy không? Cũng là cái trạng thái khổ. Bởi vì cuộc đời này mà nếu mà không nhận được cái chân tâm á thì không thể độ được nhất thiết khổ ác. Rồi chẳng hạn như nói rằng mình nghèo khổ đã đành, bây giờ quý vị cứ mỗi ngày vô chừng $10,000 đi mỗi ngày, ta nói quý vị ăn được ngủ được không, không biết bây giờ để đi đâu để làm cái gì đấy. Mà nếu mình không khéo mà ăn trộm nó hay chút là mình cũng tiêu cái mạng mình, thấy không? Nghĩa là tất cả đều là khổ, cho nên mới tầm kết thúc là câu kêu là đời là biển khổ không bờ bến. Rồi thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát bởi vì ngày nhận nó là giả, nó không thiệt, còn mình thì hoàn toàn mình cứ nhận thiệt, cho nên gặp đau khổ đó. Mà sự thật nó đâu có thiệt, vì chính nó không thiệt đó, cho nên mình mới khổ lan khổ lắm. Chứ nếu mà mình nhận được cái chân tâm là cái thiệt của mình thì nó đâu có gì đâu khổ đó. Thành ra thường thường người đời sống ở trong cái ảo ảnh mà không thấy, sống ở trong cái cảnh khổ mà không thấy đó. Cho nên Đức Phật này nói rằng Quán Thượng Tại Bồ Tát hành tâm bát nhã ba la mật đa tầng, chiêu kiến ngũ quẩn giai không, ngài soi thấy năm quẩn đó đều là giả dối không thiệt, cho nên ngài qua vượt qua được các cái khổ ách. Khổ ách gì đến đối với ngài đâu có gì đâu thiệt. Cái khổ ách mà gọi là cái khổ ách, mà cái khổ ách đặc biệt mà người đời cho là số một á, là cái khổ gì? Cái khổ mất thân mạng, cái khổ chết, thấy không? Nhưng mà bởi vì thiệt ra đối với các vị Bồ Tát hay là Đức Quán Tự Tại Bồ Tát, ngài đâu có cho cái thân này là thiệt ở đâu, ngài đâu có cho cái thân này là coi như là trường tồn ở đâu. Cho nên cái vấn đề sống chết đó là cái chuyện thường, không có cái gì gọi là đó. Cho nên mới qua được tất cả cái khổ ách. Còn người đời mình mới vừa nghe nói cái chuyện mà năm nay sao à, năm nay trúng năm tuổi á, thấy không? Coi như là thiền tức số mùi, năm nay năm mùi, mà ai mà tuổi tức là sát mình thì tứ hành xung, mà gặp cái gì cũng xung, gặp cái gì là bắt đầu sợ rồi. Sợ cái gì? Sợ bệnh nè, sợ tai nạn nè, sợ bất cứ cái chuyện gì cũng sợ hết, mà nhất là sợ chết. Là tại vì mình thấy mình có cái thân, cái gì mình cũng sợ được hết rồi. Mình thấy cái thiệt, cái gì cũng thiệt, cái thiệt ra cái gì mà nó giả làm sao đó, có gì đó mà mình phải sợ, mà mình phải nhẫn cho được. Chứ không phải nghe nói giả cái rồi nói giả là nghe nói vậy đâu, mình nhận chân được á. Mà người nhận chân được cái thân này là giả, cảnh là mộng, đó là những bậc Phật rồi, những bậc Bồ Tát rồi, người ta mới nhận cái đó. Còn chúng sanh làm sao nhận được đó, cái chỗ đó thấy chưa? rồi tới cái gì nữa, độ nhất thiết khẩu ác, nghĩa là qua tất cả khẩu ác, là qua với những cái bậc mà người ta đã có cái trí bát nhã, người ta đã thể nhập được chân tâm, chứ không phải qua tất cả khẩu ác rồi những người không có cái đó qua đâu, không có được đâu. Rồi ha, độ nhất thiết khẩu ác. Xá Lợi Tử, ngài gọi ngài Xá Lợi, Xá Lợi Tử là Xá Lợi Phất à. Mà tại sao các vị đệ tử khác ngài Đức Phật không gọi mà gọi ngài Xá Lợi Tử nè, ai biết được hay à? Ngài Mục Kiền Liên cũng ngon lành nè, ngài Ca Diếp cũng ngon lành nè, ngài Tu Bồ Đề cũng ngon lành, mà tại sao kêu chương ngài Xá Lợi Tử, Xá Lợi Tử hoài vậy, sao cũng kêu Xá Lợi Tử nữa? Là tại vì ngài biết không, mẫu ngài có cái đệ nhất nó học rồi. Bởi vì ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, mẫu ngài có một cái đệ nhất. Nhưng ngài Mục Kiền Liên thì thần thông đệ nhất, ngài Tu Bồ Đề thì giải không đệ nhất, ngài A Nan thì đa văn đệ nhất, ngài La Hầu La thì ai biết rồi hả, mật hạnh đệ nhất, ngài Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, ngài đó là đâu phải, coi chừng là thuyết pháp đệ nhất, biện luận đệ nhất, thuyết pháp đó. Thì mẫu ngài có một cái đặc biệt đệ nhất, thì ngài Xá Lợi Phất đệ nhất. Xá Lợi Phất chứ Xá Lợi Tử có một thôi. Xá Lợi Phất đó là dịch âm toàn tiếng Phạn, Sariputta, Sariput dịch là Xá Lợi Phất. Còn Xá Lợi Tử là dịch nửa tiếng Phạn rồi để trong chữ tạo trong chút trong ấy, chữ bút ta là con. Con bây giờ là tử, tử là con với gì, Xá Lợi Tử, hiểu không? Hiểu cái đó, hiểu được cái đó cũng hay lắm. Xá Lợi Phất là dịch âm Sariputta, Sariput Xá Lợi Phất. Bây giờ dịch Xá Lợi Tử, cái chữ bút ta đó, bút ta có nghĩa là con, bây giờ dịch Xá Lợi Tử, hiểu không? Thành ra cái đó nó ngộ vậy đó. Thì Xá Lợi Phất, Xá Lợi Tử gì cũng mình ngài hết đó. Đức Phật gọi ngài Xá Lợi Phất, ngài Xá Lợi Tử đó, ngài nói sắc chẳng khác gì với không. Sắc đây là chỉ cho tất cả hình sắc, nhưng mà bây giờ lấy cái đồng hồ này thí dụ nè, sắc chẳng khác gì với không, không chẳng khác gì với sắc. Bởi vì người đời đó, cứ nghĩ là người đời cứ nghĩ là cái không là cái không, cái không không có cái gì đây nè, còn sắc là có hình tướng. Nhiều khi nghĩ như vậy nó lệch một chút, nó không có đúng, nghĩa là nó không có đúng mức đó. Chứ nghĩa là như thế này nè, sắc chẳng khác gì với không, không chẳng khác gì với sắc là vậy nè. Cái không đó là cái không đó, bây giờ nó coi như nó phản ảnh với chân tâm, nó phản ảnh với trí bát nhã này. Khó nè, cố gắng hiểu cho kỹ lưỡng cho thôi, khó đó. Trước hết hai cái câu trước hết, sắc chẳng khác gì với không, không chẳng khác gì với sắc là như thế này. Cái gương là tôi nói đó, là thí dụ cho cái trí bát nhã hay là cái chân tâm. Lâu nay quý vị mà thường nghe, thường học chân tâm để quý vị rõ hơn, còn trí bát nhã quý vị mới nghe đây. Nhưng mà trí bát nhã với chân tâm nó chỉ có một, chứ nhớ vậy nó không có hai đâu nghe. Cũng như cái gương như cái kính soi mặt, nó có một thôi phải không? Cái gương như cái kính nó có một thôi. Anh muốn kêu gương kêu kính thì nó có âm đó thôi. Thì bây giờ đây nè, sắc chẳng khác gì vậy. Cái không này á, là đối với lại trí bát nhã mà cho đó là không, chứ không phải mình đừng cứ nghĩ là cái không nó nằm ở ngoài cái trí bát nhã của mình á. Cái trí bát vì vậy cho nên đầu tiên đó là nó này, xác là cái này. Khi mà quý vị hãy để ở ngoài này, ở trong tao ở ngoài này cái đồng hồ sao á, thì ở trong cái mặt kính đồng hồ nó có như vậy, thấy chưa?
sắc chẳng khác gì chứ không. Không là ở trong này nè, ở trong này nè, thấy không? Không chẳng khác gì chứ sắc. Thiệt ra cái câu đầu này nói á, là mới cũng như mới đưa cho chúng ta thôi, chưa nói gắt lắm, chưa nói gắt lắm, để chúng ta nhận lòng, sợ người đời nhận một lượt cũng được. Cho nên ngài nói sắc, sắc tức là không, sự vật chẳng khác gì với không. Tất nhiên là so với cái tâm kêu là cái chân tâm hay là cái trí bát nhã, thì trí bát nhã là không chứ sao, mình đâu có thấy được. Cái chân tâm là không chứ sao, thấy không? Thì đầu tiên nó nói là sắc chẳng khác gì với không. Bây giờ quý vị thấy nè, không á, tức là ở trong này tao nói đâu có gì nữa nè, nó chỉ là một cái mặt kính thôi, nó chưa có cái vật gì ở trong đó hết. Bây giờ cái đồng hồ là sắc đầu tiên á, là chẳng khác gì với không. Không chẳng khác gì nha. Mình thấy cái đồng hồ trong này nó là đồng hồ giả chứ không phải đồng hồ thiệt, phải vậy không? Cho nên người ta gọi là cái đồng hồ giả này á, nó không khác gì với cái đồng hồ thiệt. Bởi vì đồng hồ thiệt, nhưng mà thiệt giả chứ không phải thiệt. Nó đắt đâu cái chỗ đó đó. Cái này nó là giả. Thiệt là nghĩa là mình nói nó đối với ở trong á, thì ở ngoài tôi cho nó là thiệt, là sắc, bởi vì nó là sắc. Sắc chẳng khác gì với không. Mình nhờ không có khác gì hết rồi á. Không chẳng khác gì với sắc. Đó là mới một lớp rồi, thấy không? Rồi á, sắc tức là không. Sắc tức là không nè. Bây giờ sắc tức là cái đồng hồ này nè, bởi là chỉ thẳng tức là không. Cái đồng hồ đây á, tức là cái đồng hồ ở trong, thấy không? Không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng là như vậy, nhiều cục như vậy. Cái này khó, phải lấy cái trí, phải lấy cái trí để mà nhận. Thì nói như thế này nè, thân chúng ta do sắc thọ tưởng hành thức ở trong này, nó là giả, nó đúc kết từ do cái vọng sanh luân hồi đó. Bởi vì mình luân hồi cho nên có mang cái thân này. Chứ nếu mà mình hiểu được cho đúng với cái lý bát nhã, cái trí tuệ bát nhã, thì mình đâu có còn mang cái thân kêu là ngũ uẩn này nữa. Do đó cho nên người ta nói là không phải là chỉ sắc không đâu. Thọ tức là thọ chẳng khác gì với không, không chẳng khác gì với thọ, là nói giả dối đó nè. Tưởng chẳng khác gì với không, không chẳng khác gì với tưởng. Tưởng tức là không, không tức là tưởng. Thọ tưởng hành chẳng khác gì với không, không chẳng khác gì với hành. Hành tức là không, không tức là hành. Thức chẳng khác gì với không, không chẳng khác gì với thức. Thức tức là không, không tức là thức. Còn giống như là sắc. Thì nói như vậy để quý vị nhớ nè, bây giờ hộ pháp nè, hộ pháp tức là giảng pháp đó. Thân chúng ta không phải là chỉ sắc không đâu, thọ tưởng hành thức nó nằm trong này. Bây giờ đây, khi chúng ta mê thì nó nằm ở trong cái bản thân đó. Thì ở trong đó nó có danh và sắc. Danh tức là thọ tưởng hành tức là cái tên. Còn sắc nó tất nhiên là cái tướng mà mình thấy đây. Cả năm cái đó đều là giả, không có thiệt. Nó do cái nghiệp đúc kết lại, cái nghiệp làm người, chứ phước nghiệp từ trước của mình nó ra làm sao đó thì nó đúc kết lại. Nhưng mà tất cả những cái phước nghiệp đó đều nó nằm ở trong cái vọng. Cho nên nó có rồi nó không, nó không rồi nó chuyển qua cái đời khác. Nó tất cả nó cứ như vậy, gọi là luân hồi. Bây giờ nếu mà chúng ta biết được nó là giả, chúng ta cứ ngày nào cũng nhận định như vậy, giờ nào cũng nhận định như vậy, có cái phương pháp sắc bén thiền định để nhận định như vậy, tất nhiên là không còn cái ảo tưởng, không còn cái giả dối, không còn đúc kết cái giả nữa, thấy không? Tất nhiên là chúng ta được cái gì? Trở về cái chân thật, trở về cái trí tuệ bát nhã, trở về cái chân tâm. Tất nhiên là những cái giả này nó hết, Mà nói như vậy thì ngài quán tự tại Bồ Tát ngài đã nói đó là độ nhất thiết khổ ác, còn gì đâu nữa. Khổ ác có nghĩa trong đó sanh tử luân hồi. Còn không biết quý vị rõ không? Vì vậy cho nên á, sắc chẳng khác gì với không, không chẳng khác gì với sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc, là khi nó vọng cho nên mình nó gọi nó tức. Chứ cái khi mà cái đồng hồ này mà lấy đi rồi thì ở trong này nó đâu có còn gì đâu nữa, bởi vì cái đồng hồ nó còn, mà cái đồng hồ này thì nó không có khác gì cái đồng hồ ở trong này đâu. Nói nó là một cũng không được, là bởi vì cái gì á, cái có sắc chất, cái không có sắc chất đâu có phải là một. Nhưng mà nói nó là hai cũng không được, là bởi vì cái này có sắc, cái này không có sắc, cái này nó chỉ là cái bóng thôi, cái bóng ở trên mặt gương thôi. Thì vật khác cũng vậy, vật này nếu để vô vật này nếu để vô, nhưng mà tại sao lấy cái này để đồng hồ, để cho quý vị hiểu là đồng hồ vì nó có cái tác động, là chỉ là giống như thân người mình á, nó có linh tánh. Còn mấy cái vật khác để vô thì với cái gương này nó cũng như vậy. Không biết quý vị có hiểu đâu, hiểu đâu cái chuyện tâm ăn giống hiểu đâu cái chuyện tâm pháp nổi nồng khó không thể dễ nào ráng giảng rồi quý vị phải về làm sao mà phải thiền định. Thiền định rồi đem cái sự giảng nghe, mình nghe giảng đó mình để mình chưa gặp cái tâm mình định rồi á, rồi mình mới suy nghĩ lại thì quả may nó trúng. Còn bây giờ giảng mà đúng là danh từ nó đã rắc rối nè, rồi nó trừu tượng nè, rồi nó xa xui nè, phần học đạo mình học đạo coi bộ nó hơn kêu nó mới quá nè, thành nó khổ lắm trong cái không đâu. Khi mà Đức Phật nói tất cả cái sắc thọ tưởng hành thức này là nó quyển, nó giả dối, mình biết nó giả dối, Đức Phật biết nó giả dối. Thì một vị Bà La Môn, cái này cũng nhớ nha, một vị Bà La Môn hỏi Phật, hỏi chứ Cù Đàm cho các sự vật nó là quyển hóa, nó là giả dối, nó không thiệt. Cù Đàm biết nó là không thiệt, như vậy thì Cù Đàm có trở thành quyển hóa hay không, hiểu không? Ví dụ như bây giờ chúng tôi biết cái này nó giả cho không thiệt, quý vị cũng biết cái này nó giả cho không thiệt. Đức Phật dạy cho mình tất cả sự vật nó có hình là nó có hoại, ở ngoài nó hoại. Thì như vậy thì cái vị Bà La Môn nó hỏi Phật chứ, như Đức Phật biết đó là nó quyển, rồi Đức Phật Cù Đàm có thành cái vật quyển không? Thì Đức Phật không trả lời thẳng, mà Đức Phật hỏi lại, hỏi trên này vị Bà La Môn gần đây ở nước Bạc Đề, ở nước Bạc Kỳ có một cái luật nghiêm khắc dữ lắm, nhất là ở trong nhà binh bị nghiêm khắc lắm, mà nghe đâu nói rằng thế giới binh sĩ của nước Bạc Kỳ đó là phạm luật luôn luôn ha. Mà phạm luật không biết là Bà La Môn có nghe cái việc đó hay không. Thì ông kia ông nói dạ thưa với cụ nào, tôi nghe cái vụ đó rõ lắm. Thì Đức Phật hỏi chứ những cái việc, những cái người mà họ phạm kỷ luật nặng nề đó, họ có bị phạt, họ có ở tù hay không? Thì cái vị Bà La Môn nói dạ tự nhiên á, nghĩa là bị phạm kỷ luật nặng, nhiều khi phải ở tù hoặc bị phạt nặng, cái chuyện nó chuyện tự nhiên. Rồi Đức Phật hỏi lại, chứ ông biết cái chuyện của mấy cái người đó họ phạm luật hành ở tù, thì ông tức là vị Bà La Môn đó, ông á có bị ở tù hay không, hiểu không quý vị, hiểu không? Có bị ở tù hay không? Thì vị Bà La Môn nói vậy, nhưng là làm sao tôi ở tù được, tôi chỉ biết là không. Cũng như vậy, tôi biết sự vật nó là như quyển, thì làm sao ông hỏi tôi có trở thành quyển hay không là cái chuyện là sao. Cũng như ngài hỏi lại, đó là trong cái lăng nghiêm đó rất hay, cái câu đó mà suy nghĩ một tí chứ rất hay chứ không thường đâu. Thì bây giờ nói tới rồi sẽ giảng nữa, thì ở trong đó thì nói rằng sắc chẳng khác gì với không, không chẳng khác gì với sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức diệt phục như thế cũng là như vậy, thọ cũng giống như sắc. Bởi vì không có nói hết thì giờ nó nhiều lắm. Người ta diệt phục như thế tức nhiên là bốn cái sau đó nó giống như cái sắc. Cho nên là thọ chẳng khác gì với là không, không chẳng khác gì với thọ. Mình lãnh thọ toàn là có cái gì đâu thiệt ở đâu. Khi không cái rồi người ta chửi mình tiếng, rồi cái mình lãnh thọ, rồi khổ, rồi não, rồi phiền, phù buồn, rồi phiền, thấy không? Cái đó nó đâu có thiệt, phải cái đó thiệt ở đâu, đó là giả dối. Người đời lại cho cái giả dối, nó cứ đem cái đó nó là thiệt. Cho nên cứ quay quẩn cuồng ở trong cái sự chưa là tạo nghiệp. Đó. Thì thọ tức là không, không tức là thọ. Nếu mà mình nghĩa là cái tâm mình đừng có cái tâm mình đừng có rắc rối, nghĩa là đừng có cho cái đó là hay, cái đó là giả tạo, cái nó vọng ở bên ngoài. Rồi đó thì cái đó ngài gọi ngài Xá Lợi Phất nữa, ngài nói rằng Xá Lợi Tử thị chư pháp gì nữa nè, không tướng, phải không? Bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thì quý vị nên nhớ kỹ cái này nè. Thì bây giờ đây chúng ta phải hiểu là cái gương đó, nó giống cũng như là chủ nhân ông, còn tất cả những cái cảnh vật ở ngoài đó nó cũng như là khác trần khác với chủ mới là thiệt, còn khác không phải là thiệt. Ví dụ như bây giờ tới trong một nhà mình 20 người mà đứng ngồi nói chuyện trong khi đã nói, tức là nhiều sự vật giả dối, mình không biết cái nào là thiệt cái nào là giả, thấy không? Thì cái thí dụ này là để chỉ cho chủ với là khách, chân tâm với vọng tâm. Tôi nói đó nghĩa là thấy vật này vật kia vật kia vật nọ. Bây giờ mình mang cái thân này nè, mình hiểu biết cái này hiểu biết cái kia rồi, đủ thứ hết cảnh vật ở bên ngoài, mình cũng không biết cái nào nó là chủ, cái nào nó là khách, cái nào nó là thiệt của mình, cái nào nó là giả. Cũng như tôi đưa cái thí dụ đó, thì ở trong 20 người đó cứ hỏi thăm thưa họ, cũng như họ kiểm số là từng người á, thấy không? Ông này cũng khách, ông kia cũng khách, ông khách đó. Thì 19 người là khách thì đương nhiên hãy còn lại một người mà người ta không có giới thiệu nữa, không có nói gì nữa, thì đương nhiên cái người đó là phải là chủ nhà, thấy không? Thì bây giờ nói tất cả ở trong này, bây giờ mình đâu có biết cái nào là đâu là vọng thiệt, đâu là vọng giả, đâu là chân tâm, đâu là vọng tâm, đâu là ý thức tí gì, mình đâu có biết. Nhưng mà hãy gạn hết cái giả rồi, gạn hết cái giả, tức như hồi nãy giờ tôi nói đó nè, sắc nè, thọ nè, tưởng nè, hành nè, thức nè, gạn một đổi thế còn nó giả không ha. Thì bây giờ phải có cái gì thiệt, tức là chủ. Thì chủ đó là chỉ cho gì? Trí huệ bát nhã hay là chân tâm. Nhưng mà người ta không cần hỏi nữa, ta cần nói năm cái đó đó mà năm cái đó nó là giả rồi, thì đương nhiên phải có một cái thiệt chứ, làm sao không có cái thiệt trong con người mình á. Thì cái đó không có nói tới, thì cái đó người ta cho là gì, là trí tuệ bát nhã đó hay là chân tâm. Ở trong này nói này Xá Lợi Tử, thiệt trong các cái sự vật đó, cái tướng không của nó, cái tướng không của sự vật, cái tướng không của sự vật là như nè, là thị chư pháp không tướng, là cái tướng không chư pháp hay là sự vật. Ví dụ như bây giờ đây là cái đồng hồ, khi nó đủ duyên thì mình đặt tên nó là cái đồng hồ, làm đủ con kim, có máy, có vỏ đồng hồ, tất cả thì mình đặt nó là cái đồng hồ. Nhưng mà một ngày nào đây nó hoại diệt, hoại rồi diệt đi, thấy không? thì nó trở về sống. Thì nhất định là trong thời gian, hoặc là nó một năm, hai năm, năm năm, mười năm, hay là có một cái việc già nào đó có thể nói rằng nó tan rã đó, thì tất cả những cái tướng không đó, nó trở về cái không, trở về cái không đó, thì cái tướng, cái thể của cái không đó, cái thể của cái không, cũng như bây giờ tôi thí dụ cái khác này, sợ đồng hồ đâu quý vị không rõ. Thí dụ như bây giờ tất cả các cái dụng cụ của điện, như bông đèn hay là các máy móc hay là quạt hay là micro, mấy cái thứ này đó, mà khi nó coi như là gì, khi mà nó tan hoại, mình không thấy cái hình tướng nó nữa, nhưng mà người đời thì tưởng nó là mất, là nó hết rồi, chứ không có. Cái thể của nó, cái thể của nó trở về một cái coi như là cái năng lực của điện của nó chứ, cái năng lực của điện á, của điện ở trong cái này nè, nó không phải là mất hẳn, thầy nhớ nghe, nó không phải là mất hẳn, mà nó trở về với lại một cái, chứ là trở về với một cái điện lực mà coi như là công cộng của nó. Là nói cái đó để thí dụ cho cái gì? Thí dụ cho khi mà sự vật mà vọng tưởng có ra đây, kể cả thân người, kể cả vũ trụ, cả cái nhân sanh đó, là do cái gì? Là do cái sự vọng tưởng điên đảo, rồi do các cái duyên tổ hợp lại mà thành. Nhưng mà cái khi mà nó tan rã hết rồi á, thì mình tưởng ở đâu nó là mất, nó trở về cái không này, nhưng mà không phải đâu. Nó trở về lại, nếu mà chúng ta gắn coi như là biết điều chỉnh, biết luyện tập, biết tu tập á, thì chính những cái đó nó trở về lại với cái chân tâm, nó trở về với cái trí tuệ bát nhã, cái không đó. Cho nên cái không, cái trí tuệ bát nhã không, cái chân tâm mình thấy như là không á, nó không phải là không, không có cái gì đâu, mà ở trong đó nó có công năng vô cùng tận. À, là tại vì bây giờ đây á, cái đó nó kêu là gì, tức là cái ánh sáng giác ngộ, hay là nói theo danh từ nhà Phật gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khó lắm, cái đó là khó lắm. Cho nên thường thường người ta nói rằng cái sự tu chứng á, khi quý vị học đạo rồi, rồi quý vị phải thiền định để cho cái tâm nó định. Khi tâm nó định, nó phát sanh trí tuệ, trí bát nhã đó. Rồi trí bát nhã đó quý vị mới nhận chân được cái sự chứng ngộ một cách rõ ràng. Chứ còn nếu mà không khéo á, giảng mà giảng cái kiểu như thế này á, hoặc là không khéo hơn nữa, thì lại nó giống như ở trong kinh có cái câu kêu là như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tự tri. Cũng như cái người mà uống nước, cái người thì lạnh với nóng, chính cái người uống nó mới biết rõ. Tu chứng khi mà đạt được cái trí tuệ bát nhã, khi mà đạt được tới cái kêu là chân tâm, thì chính mình mà đi tới đó mình mới biết rõ ràng. Còn bây giờ mà giải thích, ví dụ như bây giờ tôi uống nước, tôi uống, thì dĩ nhiên là tôi chứng cho sao, cũng như Đức Phật Ngài thành đạo, Ngài nói ra, nhưng mà nói ra người chưa tới trình độ đó, hoặc là người chưa uống, thì Ngài cứ nói người ta hình dung không được. Ví dụ như bây giờ tôi uống nước, tôi uống cái nước nè, nước trà đó, nước nóng, bên nước trà này nó nóng giống như là nó nóng nóng, họ không hiểu cái nóng nóng là cái đó nó là sao, họ cứ tưởng tượng, họ cũng tưởng tượng cái nóng là nó khác với cái lạnh vậy, nhưng mà nó có phải một kiểu nóng ở đâu, hay là nó là cái nóng này nó giống như là nóng như là ở gần lửa, cũng nhiều khi cũng trúng, nghĩa là nói cách gì cũng không bao giờ trúng được hết á. Nếu mà muốn thiệt trúng là quý vị, xin lỗi là quý vị phải bưng cái ly nước đó uống, tức là chứng á, cái chứng ngộ đó. Còn tuy nhiên nói như vậy có nghĩa là mình không có giải kinh sách để lại, cũng như kinh điển để lại đó, kinh bát nhã để lại đó, nhưng mà bây giờ mình đem ra mình diễn tả, mà hiểu cái thật sự như Đức Phật hiểu, rồi Đức Phật nói là không phải vậy. như nhờ ẩm thủy lạnh loạn thực thì tuy nhiên mình cũng phải nhờ cái sự giải thích đó rồi mình phăng phăng để mình tu, mình tập, mình hành thăm bát nhã ba la mật đa thờ chiếu kiến ngũ quẩn gia công để mà độ những cái khổ ách. Còn bây giờ mình khổ quá là bởi vì hành mình không có thâm, mình hành nó cạn lắm, tâm là sâu, thấy không? Còn này mình làm sơ sơ những chút thì tu vô cạn cợt chút, vậy thôi, cầu phước một chút thôi, nghĩa là cầu cho bình yên chút thôi, cầu cho mạnh giỏi chút xíu thôi, thành nó không có đi sâu rồi. Thì ở trong này nói nè, thị cố không tung, vô sắc, vô thọ tưởng hành thức. Ở trong cái chân không đó, ở trong cái chân tâm đó, ở trong cái trí huệ bát nhã đó, nó không có, nó không có gì, nó không có sắc, không có thọ, không có tưởng, không có hành, không có thức, không có động lực. Cái sắc thọ tưởng hành thức đó là vọng tưởng điên đảo nó bên ngoài, đối với chân tâm không, cái chân tâm là chân tâm, trí bát nhã là trí bát nhã. Vì vậy cho nên quý vị nên nhớ là tất cả những cái chuyện mà mình tu tập, mình diệt từ phiền não, mình ráng mình làm lành lắng giữ đây á, đó là người ta có thể ví dụ cho cái đó là mới có tu theo cái vọng nghiệp. Từ cái ác nghiệp mình chuyển thành thiện nghiệp, từ cái nó thuộc về hình thức, cho nên cái đó nó chưa đi thẳng vào với cái trí bát nhã, nó chưa đi thẳng vào cái chân tâm, cho nên những cái chuyện làm phước làm dương nó chỉ tốt hơn. Nếu là thiện thì nó tốt hơn cái lúc mà mình tạo nghiệp xấu, thành cái đó nó chưa. Vì vậy cho nên tất cả những cái sự tu tập làm phước làm gì đối với cái trí bát nhã, đối với cái chân tâm á, nó không có liên quan gì. Cũng như hồi nãy tôi thí dụ đó, mình lau không phải lau gương mà chính là mình lau bụi. Mình tu bây giờ đây là mình tu, mình tập này kia cái nọ, bởi vì mình phiền não nhiều quá, mình ác khẩu nhiều quá, mình đủ thứ chuyện hết á. Bây giờ mình tu á là mình tu với cái cho nó hết cái nghiệp đó, là cái nghiệp mà lâu nay mình tạo đó, chứ chưa đi thẳng vào chân tâm đâu, thấy không? Cái chân tâm nó là chân tâm, cái trí bát nhã nó là trí bát nhã. Chỗ khác người ta nói đây nè, ở bậc phàm cái trí huệ bát nhã mình nó không có giảm, chân tâm nó không có giảm. Khi mình thành Phật rồi á thì cái trí bát nhã đó với cái chân tâm nó cũng không có thêm lý bát nhã đâu. Quý vị phải hiểu giùm mình đó, hiểu không? Cũng như cái gương này nè, nó là cái gương, cái khi mà bụi nó dính đầy hết trong này nè, dầu hắt nó cũng dính nè, dầu nó cũng dính nè, tất cả bụi bặm nè, thấy không? Thì cái sáng của cái gương á nó vẫn là sáng đó. Dầu cho cái đêm mà bỏ dưới mấy tháng mấy năm đi nữa, nhưng mà cái sáng của nó vẫn là sáng đó. Hay là đem mình đã lau hết bụi rồi, mình đem lên mình để mình treo cái chỗ trong cao, rồi mình lại nó hoài, mình bái nó hoài thì nó cũng vậy đó thôi, nó cái sáng nó tới đó thôi. Cho nên có cái câu kêu là tại thánh bất tăng, tại phàm bất giảm, là chỉ cho cái tâm, kêu là cái tâm, cái chân tâm của mình đó, cái trí bát nhã của mình nó tự. Chứ bây giờ mình tu làm sao để mình hành thâm, mình thực hành sâu nó để chi? Để giác ngộ, để thành Phật. Chứ ở đây không có nói cái chuyện mà cầu phước, cầu an, cái chuyện nó chuyện thường thôi. Cái chuyện nó không thể mà truyền tâm ống được, không thể truyền tâm pháp được. Hiểu không? Hiểu cái đó không? Rồi. Nói tới cái phần mà gọi là do đó cho nên cái khi mà điều động trong cái cuộc trở về với chân tâm, trở về với cái trí tuệ bát nhã, nó đủ kiểu đủ các cái tuệ. Kẻ thì cái kiểu này, bởi vì nó tùy theo cái vọng nghiệp của chúng sanh, không có cái gì. Cho nên Phật pháp bất định pháp, nhớ gì mình cho câu đó nữa. Bữa nay nghe toàn là thượng cảnh không ha. Được mà. Phật pháp bất định pháp, nghĩa là giáo pháp của Phật không có cái gì nhất định hết. Khi thì nói rằng, cũng như để nói trở lại cái vấn đề này để quý vị rõ này. Phật chúng sanh tánh thường rộng lại, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Cái câu đầu đó là nói chân không. Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, mình cũng có cái chân tâm đó, Phật cũng có cái chân tâm đó rộng lặng. Thấy là tất cả mọi người đều có cái chân tâm đó hết, nhưng mà tại sao bây giờ mình còn ở dưới trần thế? Là tại vì mình bị cái mê nó bao phủ. Còn Phật hoàn toàn được rỗng lặng, đúng là tại vì Phật đã dẹp hết cái mê rồi. Thế thôi. Bình đẳng trong nhà Phật đó, bình đẳng chỗ đó đó, chứ không phải bình đẳng ngồi ngang gọi bình đẳng bao nhiêu đâu. Bình đẳng cái tâm bình đẳng. Cho nên là Phật tinh tuệ gốc đó, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Khi mà trở về được cái trí bát nhã rồi, trở về được với cái chân tâm rồi, thì đạo đó, đạo là chân lý đó, cảm tâm không thể nào mà nói được. Người này chưa nói ra là người kia đã biết ý thế nào, mất chứng thần thông này thần thông kia, thà tâm thông túc mạng thông thần túc thông, là nói trong cái hạn cuộc đó, cái sự tập mà khi mà tâm nó rỗng thông rồi thì không có vật gì mình không biết. Cho nên có cái câu này quý vị để ý nè: bát nhã vô tri, nhi ghi bất tri. Nói tới cái bát nhã, cái trí bát nhã yên tuồng như là không biết cái gì, nhưng mà không có cái việc gì mà không biết, tất cả biết, tất biết tất. Nhìn cái câu đó nó sâu sắc lắm, chứ không phải thường đâu. Cái đó cũng phải đem ra mà tìm để cũng cái chục ngày mới giải quyết nổi. Bát nhã vô tri, nhi vô bất tri. Bát nhã có thể nói rằng không biết, nhưng mà không có một cái gì mà trí bát nhã không biết. Đang khó lắm à, chúng ta đừng ráng đi. Thì do đó cho nên khi mà giảng tới lý bát nhã cũng vậy, hay là giảng tới đạo lý, nó phải tùy theo căn cơ nè, rồi tùy theo hoàn cảnh nè, đúng lý ra. Nhưng mà chúng tôi nghĩ đi nghĩ lại hoài, không giảng cũng không được, bởi vì quý vị tụng kinh bát nhã này thuộc lòng hết rồi, mà mình cứ giảng thấp, và mình cứ giảng là làm phước thì được phước, làm lành thì được lành, trồng dưa được dưa, trồng đậu, cứ giảng vậy hoài coi đâu có được. Phải giảng sâu hơn nữa, là bởi vì quý vị đã tụng bát nhã mà không giảng thì không được. Chứ thì phải giảng không, tùy theo cái căn cơ nữa. Tôi nói thí dụ để quý vị thấy như thế này nè, về cũng thì người, cũng thì vật, cũng thì hoàn cảnh, cũng thì tu niệm, nhưng mà không ai giống ai. Là bởi vì kẻ thì vọng ít, người thì vọng nhiều, kẻ thì nghiệp nặng, người thì nghiệp nhẹ, đâu có ai giống ai. Nhưng mà cái chân tâm ở trong cái trí sáng bát nhã nó chỉ có một thôi, tức là cái hiểu biết đó. Nếu mà chúng ta thực hành đúng theo như là Phật dạy, đúng theo như trong cái lý của bát nhã, kinh bát nhã đây, thì nó không có gì khác hết. Nhưng mà hiện bây giờ thật khác hết. Kẻ trì thế này là do cái nghiệp mình tạo, nhiều ít nặng nhẹ đời trước nữa. Cho nên nói đến đây á, tôi nhớ lại có một cái mẫu chuyện. Hồi xưa có một vị cư sĩ tới hỏi đạo với Tổ Quốc Nhất. Tổ Quốc Nhất á, là ở núi Cảnh Sơn, vua ở trong nước nó phong cho ngài và ban thưởng cho ngài là một vị sư coi là đứng đầu ở trong số một ở trong nước, cho nên ngài mang cái danh hiệu là Quốc Nhất Thiền Sư. Có nhiều khi gọi ngài là Cảnh Sơn, Cảnh Sơn là bởi vì ngài ở trên núi. sanh. Thì cái vị cư sĩ tới hỏi Ngài Quốc Nhất Thiền Sư, hỏi Bạch Chư Hòa Thượng có thiên đường hay không. Thì Ngài Quốc Nhất Ngài nói là không. Hỏi dạ có địa ngục hay không? Không. Có tội có phước hay không? Không. Cái gì cũng nói không hết. Đến cái ngày sau cũng ông cư sĩ đó, ông tới ông gặp ông Trí Tạng, thiền sư Trí Tạng, đệ tử của Ngài Mã Tổ, ở nơi cái chỗ đó kêu là Trường Tây. Thì gặp Ngài Trí Tạng thiền sư, cũng ông cư sĩ đó, ông hỏi dạ bạch chư Hòa Thượng, Trí Tạng đó, bạch chư Hòa Thượng, không biết có thiên đường không? Thì Ngài trả lời, có. Hỏi có địa ngục không? Có. Hỏi cái gì ông nói có, trời chân á. Thì Ngài, cái vị cư sĩ đó lấy làm lạ, ủa? Sao như thế? Rồi Ngài Cảnh Sơn, Ngài Sơn tức là Ngài Quốc Nhất á, Ngài hỏi chứ, hồi trước đây, ông có đi hỏi đạo với ai không? Thì ông cư sĩ nói dạ mấy ngày trước đây tôi có đi tới hỏi Ngài Cảnh Sơn, tức là Ngài Quốc Nhất đó. Thì Ngài trả lời cái gì cũng không hết rồi trơn á. Mà tại sao mấy bữa nay tôi gặp Ngài, tôi hỏi, rồi Ngài trả lời cái gì cũng có là nghĩa là sao? Thì Ngài Trí Tạng, Ngài hỏi chứ, hỏi Ngài Quốc Nhất Hòa Thượng có vợ không? Thì cái ông cư sĩ ông trả lời là dạ tôi không. Rồi hỏi cho ông có vợ không, hỏi ông cư sĩ á, ông nói dạ có. Thấy không? Thì cái chuyện nghe có thể coi là dí dỏm lắm, nhưng mà thâm thí vô cùng. Thì ngài Trí Tạng Hòa Thượng đó nói rằng thì tôi nói vậy là đúng rồi, bởi vì ngày kia người ta tu, người ta không có vợ hết, cho nên ta trả lời cái gì cũng không hết. Còn ông cư sĩ ông có vợ cho nên cái gì cũng phải tôi trả lời có hết. Thấy không? Nói là nói trên cái chuyện ví dụ như vậy chứ đó là đạo, nó cũng là đạo không. Là bởi vì Ngài Quốc Nhất Thiền Sư Ngài đạt được tới cái lý không, cho nên Ngài thấy tất cả giữa này nó là không hết. Không nhưng mà chân không diệu hữu, chứ không phải là không mà không trơn, không có cái gì hết đâu. Nên quý vị nhớ giờ mình nói chút bình đạt đạo tức là hiểu cái lý đó, lý chân không. Còn bởi vì còn cái vị cư sĩ là gì, ngài cái vị kêu là gì đó, cái vị mà nó có thì bởi vì chưa đạt được, cho nên thấy sự vật, thấy một cái gì nhất nhất cái gì cũng cho là có hết. Thấy không? Do đó cho nên ở trên cái sự đạt đạo, ở trên cái sự gọi là hiểu được cái trí bát nhã, hiểu được cái chân tâm thì nó khác. Mà cái người mà tu chưa đạt đạo, chưa tốt, chứ không phải là câu hỏi nào cũng giống, hay là cái ý niệm nào cũng giống đâu. Nó tùy theo cái trình độ ngộ hay là mê. Cũng như một cái mẫu chuyện khác là có một vị sư ở bên Trung Quốc tụng kinh Pháp Hoa, không biết quý vị tụng kinh Pháp Hoa còn nhớ không, tới cái câu kêu là chư pháp tùng bổn lai gì nữa, thường tự tịch diệt tướng, nghĩa là các sự vật từ xưa đến nay, chư pháp tùng bổn lai là từ xưa đến nay, từ đời nào tới giờ, sự vật từ đời nào tới giờ thường tự tịch diệt tướng, nghĩa là cái tướng của nó thường tự như tịch diệt. Tịch diệt nghĩa là nó vắng lặng, nó tự như thôi. Ngài tụng hai câu đó rồi Ngài không hiểu hết. Ngài cứ
nó tạm có hình tướng choáng một khoảng không gian, mà nguyên thể nó là không. Cái thân chúng ta nó choáng một khoảng không gian, ở nơi nó cũng mất đất mất nhà đó lắm nha, nhưng mà nó là không. Mình nhìn thấy nó là không rồi. Thưa với quý vị, nếu một người hơi thở không còn mượn bên ngoài, ngày trước ngày sau nhận nút một cái là không được còn gì nữa, hay chưa? Tức đó, nếu mà người có trí tuệ, có trí bát nhã là người ta nhìn ta thấy liền, khỏi cần phân tách. Còn phân tách là gì? Phải nhắc lại, nhắc đi nhắc lại. Cái sự thật là nó như vậy. Cho nên ở đây nè, nó choáng một khoảng không gian mà nguyên thể nó là không, duyên hợp lại tạm gọi nó là cái thân. Cũng như cái nhà nguyên